Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến, hôm nay ba bài đọc lời Chúa của Chúa Nhật thứ 18 thường niên mời gọi chúng ta nhìn nhận một Thiên Chúa đấng không bao giờ để cho con người phải đói khát. Người dân Do Thái vừa mới qua khỏi Biển Đỏ, họ đối diện với khó khăn, họ đối diện với những thách đố trong cuộc đời của mình, và họ kêu trách Môsê: chả thà Thiên Chúa và ông cứ để cho chúng tôi ở bên Ai Cập, chúng tôi chết như là một con ma no, hơn là đưa chúng tôi vào sa mạc để khi chết trở nên một con ma đói. Họ nghĩ như vậy. Nhưng khi Thiên Chúa là đấng đã cưu mang, đã chọn lựa cái dân tộc của Ngài, và Ngài không bao giờ để cho họ phải đói khát. Đó chính là Thiên Chúa mà chúng ta gắn bó. Và rồi đấy cũng chính là tâm tình mà Thánh Phaolô ngày hôm nay trong bài đọc 2 mời gọi chúng ta đừng sống theo cái suy nghĩ của những người không có đức tin. Vì khi chúng ta không có đức tin, chúng ta mới nghĩ rằng chúng ta không có Thiên Chúa để trợ nâng, để bảo đảm, để giúp cho chúng ta có một cuộc sống và sống dồi dào. Thế cho nên Thánh Phaolô mời gọi trong thư gửi cho thiếu Ê-phê-sô hôm nay: anh em hãy biết đón nhận cái tình thương của Thiên Chúa ấy để sống cho trọn vẹn, để sống cho có nghĩa tình. Vì tôi cũng là một con người đối diện với muôn vàn cái thử thách giữa một cái môi trường mà người ta tin vào nhà ngoại cảm, tin vào gọi là những cái thứ mê tín dị đoan, tin vào những cái mà người ta không có thể bám chắc cho cuộc đời của mình. Còn với tôi đã cảm nếm được. Thánh Phaolô nói với Timôthê một cách rất là rõ ràng, đó chính là tôi đã đi trên một cái cuộc đấu cao đẹp, đi chọn cái con đường ấy để trở nên một con người giành được cái vòng nguyệt quế cho người chiến thắng. Và rồi trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu cũng nói với những người Do Thái: ông bà anh chị em tìm tôi không phải là vì ông bà anh chị em thấy được cái dấu lạ, nhưng mà vì cứ nghĩ rằng là tôi sẽ giúp cho ông bà anh chị em no được cái dạ dày, cho nên ông bà anh chị em tìm tôi, đón gặp tôi, tìm mọi cách để mà săn đón tôi, để tôn là tôi lên làm vua. Thiên Chúa không đối xử với chúng ta theo kiểu con người. Ngài giúp cho chúng ta hiểu được đâu là cái giá trị thật, đâu là cái khát khao thật của chúng ta. Khi những người bạn trẻ, hai đôi tân hôn đang hiện diện giữa cộng đoàn chúng ta đây, tìm hiểu nhau, yêu thương nhau, và ngày hôm nay dẫn nhau đến trước bàn thờ của Thiên Chúa để cầm tay nhau nói lên lời hứa trăm năm, có nghĩa là những người bạn trẻ ấy sẵn sàng bẻ cái tấm bánh cuộc đời của mình để trao cho nhau, giúp cho nhau nhận ra được không phải chỉ là cơn đói khát của con người, không phải là chỉ cơn đói khát của cái dạ dày, nhưng mà đó là cơn đói khát của tình yêu, của sự hy sinh, của sự dâng hiến cho nhau. Chúa Giê-xu hôm nay cũng thế. Ngài nói tôi là tấm bánh trường sinh, ai hưởng dùng tôi không bao giờ phải đói, ai đón nhận tôi không bao giờ phải khát. Vì đó chính là cái tấm bánh, vì đó chính là cái kho tàng, vì đó chính là cái thứ lương thực mà không một mối mọt nào của trần gian có thể làm hư nát được. Chúng ta nhớ trong bài đọc một hôm nay, Chúa ban cho dân của Chúa đủ dùng. Nếu mà tích trữ sẽ trở nên hư nát. Mà khổ một nỗi con người chúng ta lại thích tích trữ cơ. Đấy, đầu cơ tích trữ. Chúng ta vẫn thường nghe ông bà dạy như thế. Đấy, khi mà nó đang là còn giá nó còn thấp, thu hết vào. Đấy, bố mày làm cho cái kho của bố mày nó đẩy lên. Đến khi giá nó đắt, nó cao, bố mày tuân ra bố bán. Chắc chắn là lời chắc rồi. Nhưng Thiên Chúa nói với dân của Ngài không. Cái thứ lương thực mà chúng ta tìm kiếm ấy, nó sẽ bị hư nát, nó sẽ bị hư hoại. Còn cái thứ lương thực của tình người, cái thứ lương thực của tình yêu thương, cái thứ lương thực của hy sinh và phục vụ, đó là những cái giá trị không bao giờ hư nát trong cuộc đời của chúng ta. Và đó chính là điều mà hôm nay Chúa mời gọi tất cả mỗi người chúng ta biết nhận ra đâu là cái giá trị thật trong đời sống của con người chúng ta. Chúng ta thấy ngày hôm nay, người ta chạy theo đồng tiền, người ta chạy theo chức vụ, người ta chạy theo những cái danh vọng. Người ta tìm mọi cách để có thể đạt được những điều ấy, sớm nhất có thể, nhanh nhất có thể. Có thể từ 0,5 điểm mà người ta có thể nâng lên thành 8 điểm rưỡi, thành 9 điểm 75. Một con người có thể không vượt qua được cái cuộc thi, nhưng người ta vẫn có thể trở nên thủ khoa. Là vì qua cái con điểm số ảo như thế, người ta có được một cái chức vụ ở trong đời sống của xã hội. Nếu đời sống vợ chồng chúng ta sống như thế có được không? Không. Đúng không? Vợ chồng là phải sống thật với nhau. Từ trong đời sống gia đình chúng ta phải sống thật với nhau. Không có nơi nào như gia đình cả. Vì nơi gia đình chúng ta được đón nhận chúng ta là con người. Chúng ta được đón nhận chúng ta là những gì chúng ta có thể sống được với anh chị em thì nơi gia đình. Chúng ta có thể là một con người vướng vào tệ nạn xã hội. Chúng ta có thể là một con người thành danh ở trong xã hội. Thì khi trở về với gia đình, chúng ta biết chúng ta vẫn là một thành viên trong gia đình ấy. Chúng ta được đón nhận với tất cả tấm lòng. Thế cho nên hôm nay thật ý nghĩa, khi hai đôi tân hôn đang hiện diện giữa cộng đoàn của chúng ta đây, các người bạn trẻ này sẽ nói với nhau lời hứa của trăm năm, lời hứa của cuộc đời, sẽ bẻ cho nhau cái tấm bánh cuộc sống của mình để trao tặng cho nhau. Và con chắc chắn với quý ông bà anh chị em, tấm bánh ấy không bao giờ bị mất đi. Vì tấm bánh ấy là tấm bánh được trao đổi, được hiến dâng một cách trọn vẹn bằng chính con tim của mình, bằng chính tình yêu của mình, bằng chính sự hy sinh của mình, bằng chính tâm tình phục vụ mà những cô dâu chú rể ngày hôm nay sẽ dành cho nhau trong đời sống hôn nhân gia đình. Đó cũng chính là tấm bánh mà Chúa Giêsu đã bẻ ra cho nhân loại của chúng ta. Đó cũng chính là tấm bánh mà cuộc đời của Ngài khi leo lên cây thập giá, Ngài đã không nghĩ gì cho bản thân mình. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Thiên Chúa đối xử với chúng ta như thế. Thiên Chúa yêu thương chúng ta là như vậy. Cho dù có thể biết chúng ta phản bội, cho dù có thể biết chúng ta bỏ Ngài, cho dù có thể biết chúng ta chối Ngài, nhưng Thiên Chúa vẫn cúi xuống để rửa chân cho chúng ta. Chúa vẫn cúi xuống để phục vụ cho con người của chúng ta. Vì đó là tình yêu. Một tình yêu cho đi không cần đền đáp. Một tình yêu mà trao gửi cả cái trái tim, cả cuộc đời của mình cho cái người mình yêu, không nghĩ cho bản thân mình. Thưa với quý ông bà anh chị em, đó mới là tấm bánh trường sinh đích thực mà ngày hôm nay Chúa Giêsu nói với mỗi chúng ta. Có thể chúng ta đối diện với những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Có thể chúng ta đối diện với những câu hỏi như người Do Thái ở trong bài đọc một hôm nay trong sách Xuất Hành. Nhưng một lần nữa chúng ta được Thánh Phaolô mời gọi để chúng ta có thể sống cái giá trị của những con người có đức tin, sống cái giá trị của những con người có Chúa trong cuộc đời của chúng ta, sống cái giá trị của những con người có chất Giêsu Kitô, để chúng ta hiểu được rằng chính nơi Giêsu Kitô ấy là tấm bánh bẻ ra cho muôn người, không dè sẻn, luôn quảng đại. Tấm bánh ấy là tấm bánh được trao hiến một cách trọn vẹn, không nghĩ gì cho bản thân Ngài, mà luôn luôn là cho đi, luôn luôn là trao tặng, luôn luôn là sống hết mình cho người mình yêu. Đó cũng chính là tâm tình mà con xin với quý ông bà, anh chị em và cộng đoàn phụng vụ hôm nay cầu nguyện cho hai đôi tân hôn đang hiện diện giữa cộng đoàn của chúng ta. Cũng hãy biết trở nên những tấm bánh để trao gửi cho nhau một cách trọn vẹn. Tình yêu được trao gửi cho nhau một cách trọn vẹn, để trong chính đời sống hôn nhân gia đình ấy, chúng ta được đón nhận và chúng ta trở nên tấm bánh như chính Đức Giêsu Kitô bẻ ra cho muôn người, thì chính cuộc đời của mỗi chúng ta cũng là tấm bánh được bẻ ra cho nhau, giúp cho nhau sống cái ý nghĩa cuộc đời người, giúp cho nhau sống cái ý nghĩa của con cái của Thiên Chúa, và giúp cho nhau trở nên những người môn đệ thực sự của Chúa Giêsu, trở nên tấm bánh bẻ ra cho anh chị em, và làm cho cái giá trị của đời sống con người của chúng ta đấy, nó được tăng trưởng, nó được phát triển, và nó có mỗi ngày một ý nghĩa hơn trong chính đời sống đức tin của mỗi chúng ta. Amen.